Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thuốc trừ sâu trong thực phẩm là nỗi lo sợ của người tiêu dùng tại Việt Nam. Được nói là rau sạch hay là rau không có thuốc trừ sâu, rau organic đi nữa thì mọi người vẫn lo ngại là vì không có cái giấy chứng nhận hay là không có cái khâu kiểm tra kiểm định nào cả. Như vậy thì người tiêu dùng làm sao để tự bảo vệ được mình? Làm sao họ có thể tự khử cái thuốc trừ sâu trong rau, củ quả, thực phẩm tươi sống hàng ngày mà họ nghi ngại mà không biết là có ai kiểm soát giùm cho họ hay không thì họ có tự xử lý được hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu câu trả lời đó trong câu chuyện ngày hôm nay với thạc sĩ khoa học thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn từ California. Trà My cảm ơn thạc sĩ Tuấn dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Dạ, thân chào Trà My và tất cả khán giả của đài Voa.
Dạ, thưa anh Tuấn, mình nói về tác hại của thuốc trừ sâu hôm nay và để giúp cho người ta có thể tự bảo vệ mình một cách tốt nhất. Trước khi nói về tác hại thì cũng xin nói về công dụng của thuốc trừ sâu. Nó có mặt rất là lâu rồi và hầu như là nó có mặt trong mọi cái mặt hàng thực phẩm của chúng ta tiêu dùng hàng ngày, không trừ một sản phẩm nào cả. Thì bây giờ xin nói về cái công dụng của thuốc trừ sâu trước đi, thưa anh.
Dạ thưa chị Trà My và tất cả quý vị khán giả, là chúng ta là con người và chúng ta ăn những cái đồ thực phẩm, và tất cả những thực phẩm mà chúng ta dùng và ăn hàng ngày là đều là những cái thực phẩm đó. Sâu bọ cũng ăn những cái thực phẩm đó, có nghĩa là chúng ta là con người, chúng ta tranh đấu những cái để bảo quản những cái thực phẩm mà những sâu bọ ăn hàng ngày. Vì nếu thế nên nếu chúng ta không có một cái cách để bảo quản tốt thì sâu bọ sẽ ăn hết thực phẩm của chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị đói. Thì nói chung để bảo quản những cái thực phẩm đó thì chúng ta dùng những cái chất hóa học hoặc những cái loại thuốc để chúng ta diệt những cái loại như là cây cỏ, nói chung là cây cỏ này, nấm, rồi động vật như là sâu bọ hoặc chuột hoặc là vi khuẩn. Tất cả những cái dạng đó là nó nằm ở trong cái dạng gọi là, mình nói là thuốc trừ sâu, nhưng mà nói chung là tiếng Mỹ nó gọi là pesticide, nhưng mà nói chung là để diệt những cái loại thực như là sâu bọ mà nó tranh đấu với chúng ta để nó ăn những cái thực phẩm của chúng ta. Đó là cái công dụng của thuốc trừ sâu.
Không chỉ là trừ sâu mà nó cũng luôn là diệt cỏ, rồi nó cũng tính luôn là những cái thuốc mà trừ những cái loại gặm nhấm chuột vân vân đó. Tức là để bảo vệ được cái nguồn thực phẩm của mình để cho con người có đầy đủ cái nguồn cung cấp, chứ không thôi là sâu bọ chuột bọ là nó gặm nhấm nó ăn hết thì mình không còn gì. Đó là nói chung là thuốc trừ sâu, có nghĩa là sâu bọ loài gặm nhấm luôn chứ không phải là chỉ là trừ sâu mà thôi, nó cũng luôn trong đó, nó liệt kê trong cái thuốc trừ sâu này cả là diệt cỏ nữa phải không anh?
Dạ vâng, dạ diệt cỏ hoặc là nấm mà thường hay phá hại những mùa màng của chúng ta.
Và nghe tới cái chữ diệt cỏ là mình cũng thấy độc hại rồi đó, là tại vì những cái loại thuốc diệt cỏ trước nay cũng được biết là nó mạnh, nó cực độc, trong đó là có cái dioxin đó, thì lát nữa sẽ hỏi thăm anh rất kỹ trong những cái loại thuốc trừ sâu là quan ngại nhất là những cái mặt loại loại thuốc nào. Nói về công dụng sơ sơ để biết là mình cũng cần thuốc trừ sâu đấy, nhưng mà thưa anh, thuốc trừ sâu đó nó được nghe nhiều, nó cũng có mặt khắp nơi, nhưng mà để mà nói một cách tổng quát để cho mọi người được hiểu đó là nó có mặt trong những loại thực phẩm nào, loại thực phẩm thực vật hay loại thực phẩm động vật nào, thưa anh?
Dạ thưa chị Trà My và tất cả quý vị, là nói chung là hầu hết những gì mà chúng ta ăn uống hàng ngày là đều có chất gọi là chất thuốc trừ sâu ở trong đó. Thường á, thì những người nông dân á, là họ dùng thuốc trừ sâu để họ diệt những họ họ họ, họ phun lên những cái loại rau quả hoặc là trái cây, nhưng mà những cái thuốc mà còn dư lại á, thì thường nó ngấm dưới đất thì nó vào cái nguồn nước. Mà khi mà vào nguồn nước thì chẳng hạn như là những động vật uống nước, chẳng hạn như chúng ta này, chúng ta cũng uống nước. Nếu mà nước mà không được lọc thật là tốt thì chúng ta cũng uống cái chất hóa chất đó vào, rồi các cái nước đó lại vào những hồ hoặc là ao hoặc là ra biển, thì cái đó nó lại vào những đồ hải sản của chúng ta. Thì nói chung là hầu hết những cái đồ mà chúng ta ăn uống hàng ngày đều có thuốc trừ sâu ở trong đó. Cái quan trọng là nhiều hay ít thôi. Đó, vì thế đôi khi những người làm trong ngành gọi là nông sản, mà họ nếu mà họ dùng cái thuốc gọi là thuốc trừ sâu mà không đúng theo cái quy luật mà nhà sản xuất đã cho ra, hoặc là qua những cái gọi là những cơ quan của chính phủ điều khiển, thì nó sẽ có sự nguy hiểm chung cho tất cả những cái nguồn thực phẩm của chúng ta.
Trước nay người ta nghe thuốc trừ sâu, ta cũng chỉ nghĩ là cho cây cỏ mùa màng thôi. Nhưng mà theo như anh nói là một khi mình phun xịt lên cây cỏ mùa màng thì nó ngấm xuống đất, nó ngấm xuống nước. Thành ra là nó từ đó nó cũng ảnh hưởng tới những cái loại, những cái nguồn thực phẩm từ động vật luôn, tức là những cái loại thủy hải sản. Rồi sau đó là kể cả những cái loại động vật trên bờ cũng bị, tại vì động vật trên bờ bây giờ người ta cũng cho ăn cái nguồn thực phẩm nuôi động vật gà, heo, bò bây giờ đó thì cũng là từ những cái loại nông sản, hoặc là những cái loại mà con người không sử dụng, còn lại là cho động vật đó, thì nó cũng là từ đó nó đi vào các cái con động vật của mình, và trong cái loại thực phẩm mà thịt cá mình ăn thì nó cũng ngấm từ đó, nó ngấm ra nữa. Thành thử ra bây giờ thuốc trừ sâu không chỉ có mặt trong những cái mùa màng cây cối mà nó luôn cả trong những cái loại thực phẩm từ động vật luôn, tức là thịt cá, rau củ quả gì, cái chỗ nào cũng có mặt thuốc trừ sâu hết, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Bây giờ nói về rau củ quả thì biết rồi, nhưng mà có những cái loại hạt, những cái loại ngũ cốc khô thì có hay không sự hiện diện của thuốc trừ sâu trong những cái loại mặt hàng nông sản đó thưa anh?
Dạ thưa chị Trà My, là trong các cái loại mà thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày, nói chung đó là về như là rau xà lách chẳng hạn như vậy, hay là những loại trái cây như là mình nói là như dâu, đó là những cái loại mà sản phẩm mà bị ảnh hưởng về chất thuốc trừ sâu nhiều nhất. Còn chẳng hạn như về những cái loại mà trái cây mà chẳng hạn như mình nói trái cam, trái táo, đại khái như vậy thì nó cũng có, nhưng mà cái ảnh hưởng nó không có bị nặng, là bởi vì những cái loại trái cây đó nó còn được có một cái lớp bọc để nó bảo vệ những trái cây đó. Thì khi mà chúng ta ăn thì nếu mà chúng ta rửa thật là kỹ thì có thể nói là tất cả những cái trái cây đó nó đều an toàn cả. Nói chung là tất cả những rau hoặc là trái cây nó đều có những một cái lớp để bảo vệ cái lá rau hoặc là trái cây. Nếu mà chúng ta để ý là chúng ta nhìn bất cứ một cái rau nào chúng ta ăn hoặc là trái cây nào chúng ta ăn, đều trên cái lá cây chẳng hạn như vậy, lá rau chúng ta ăn đó, là đều có một cái lớp, nó kêu là cái lớp dầu hoặc là cái lớp mà lớp chất nến đó, là wax đó, là nó, cái đấy là thiên nhiên của những sản phẩm đó để nó bảo vệ những lá cây hoặc là bảo vệ những cái trái cây. Lý do đó mà thường là các cái thuốc như là mình nói là thuốc sâu bọ chẳng hạn như vậy thì thường là nó nằm trên đó chứ nó không được thấm qua đó, bởi vì nếu mà nó thấm vào trong đó thì nó sẽ phá mùa màng, có nghĩa là lá cây hoặc là lá rau sẽ bị chết hoặc là cái trái cây đó sẽ bị hư. Vì lý do đó mình nói chung là ông trời sinh ra thì cũng phải có, con người thì cũng có những cách để bảo vệ con người, trái cây thì cũng có những cái loại để bảo vệ trái cây hoặc là rau quả. Lý do đó mà thuốc gọi là thuốc diệt sâu cũng chỉ có nằm ở trên thôi chứ cũng không có thấm vào trong đó. Vì thì nếu mà chúng ta sử dụng những cái mặt hàng đó mà chúng ta rửa thật là kỹ thì có thể là chúng ta sẽ giảm được rất là nhiều những loại thuốc trừ sâu.
Dạ, một lát nữa xin anh hướng dẫn những cái cách mà khử cái thuốc trừ sâu trên rau củ quả trái cây như thế nào. Nhưng mà bây giờ ngoài rau củ quả trái cây thì những cái loại ngũ cốc như là lúa gạo, lúa mì, tức là làm ra cái cơm của mình hoặc là bánh mì mình ăn, hoặc là những cái loại hạt, hạt tiêu, rồi những cái loại hạt cà phê, những cái loại hạt ngũ cốc, những cái loại hạt và ngũ cốc có cái sự hiện diện của thuốc trừ sâu như thế nào thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là mình có thể mình chia ra làm hai loại. Những cái loại trái cây mà chẳng hạn như mà trồng mà có thể các loại cây mà trái cây chẳng hạn như hạt cà phê chẳng hạn như vậy, thì những cái loại đó thường là họ ít khi họ dùng các cái chất gọi là thuốc xịt sâu, là bởi vì nếu mà quý vị có cơ hội để ra những cái nông trại mà họ trồng cà phê là nó giống như là một cái cánh rừng rất là lớn, mà dùng thuốc xịt cà phê, những cái cây cà phê đó là không phải là rẻ, rất là tốn kém. Còn chẳng hạn như những cái loại mà trái cây giống như mình nói rau chẳng hạn như vậy mà chúng ta ăn hàng ngày thì sâu bọ rất là thích những cái loại đó, chẳng hạn như trái dâu chẳng hạn như vậy, hoặc là đậu phộng chẳng hạn như vậy, là những cái loại đó là sâu bọ rất là thích. Mà sâu bọ thích thì có nghĩa là người nông dân họ sẽ dùng thuốc để họ xịt nhiều. thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái đồ ăn đó nhiều hơn là những loại mà giống như là hạt tiêu chẳng hạn như vậy. Hạt tiêu thì nó thường thường là nó trồng cái ở trên một cái cây cao, nhưng cũng có nghĩa là cũng có sâu bọ ăn tới. Nhưng mà cái hạt tiêu thì nó lại có một cái lợi nữa là cái mùi của hạt tiêu thì nó lại chính cái hạt tiêu hoặc là cái hạt store and cà phê thì nó có một cái mùi mùi hương thì nó phá, có nghĩa là nó phản lại, có nghĩa là nó phá lại những cái sâu bọ không có thích những cái loại mùi đó. Thì mình nói chung với là tiêu thì cũng có, mình nói là có dùng chất bọc, gọi là dùng chất thuốc diệt sâu bọ, nhưng mà cái số lượng thì nói chung là người ta không có dùng nhiều so với những cái đồ ăn rau hoặc là trái cây mà chúng ta ăn thường hàng ngày đó. Còn hạt cà phê thì lại được một cái tốt, đó là cái hạt cà phê đó nó còn có một cái bọc, cái hột cà phê nó nằm ở trong một cái hạt cà phê, mà cái hạt cà phê đó nó còn có một lớp rất là ngọt để nó bảo vệ cái hạt cà phê đó. Nên nói chung là cái chất gọi là chất dùng để diệt sâu bọ nó không có ảnh hưởng đến cái hạt cà phê nhiều. Và nếu quý vị làm trong cái ngành cà phê, quý vị cũng biết là những ai mà có cơ hội ra ngoài để ra đến để coi những cái nơi mà trồng cà phê là quý vị biết là những cái vườn cà phê rất là lớn, mà nếu mà dùng mà thuốc để tiêu diệt những cái sâu bọ ở những cái nơi như vậy là rất là tốn kém, và tốn kém rất là nhiều. Nên thì lý do đó thường là họ ít khi mà họ dùng những cái thuốc sâu bọ để diệt những hạt cà phê.
Có chăng nữa thì cũng ít hơn so với những cái rau củ quả tươi, những cái loại hạt mà có những cái chất cái vỏ bọc nó càng cứng, cái vỏ bọc bên ngoài ra thì nó càng đỡ hơn một chút xíu. Và riêng đối với cà phê thì ngoài cái hạt vỏ bọc đó thì sau đó mình còn rang nữa, thì trong cái quá trình mà lên nhiệt cao thì cũng hy vọng là cái thuốc trừ sâu đó nó cũng tan biến đi khi gặp nhiệt. Có cái chuyện đó không anh?
Dạ vâng, là nói chung là nói về thuốc trừ sâu nó không có ảnh hưởng tới hạt cà phê nhiều, bởi vì các hạt cà phê nó còn, khi mà mình hái cái quả cà phê, mình nói thứ nhất là khi mình hái cái quả cà phê, cái quả cà phê nó có một lớp bọc bên ngoài để nó bảo vệ cái hạt cà phê, là cái phần đó nó, cái hạt cà phê không có đụng chạm tới thuốc là một. Cái thứ hai nữa, và sau khi đó cái hạt cà phê tùy theo cái cách mà họ chế biến, nếu mà họ phơi khô hoặc là họ ngâm nước để họ lấy cái vỏ ra, thì cái phần mà ngâm nước đó cũng đã giúp để lấy những cái chất hóa chất ra thêm nữa. Và cái phần thứ ba nữa là mình đưa vào mình rang với cái nhiệt độ gần, mình nói là gần như là gần 500 độ F, là khoảng cỡ gần 200 độ C gì đó, thì cái nhiệt, với cái nhiệt độ đó thì nó kể như là các cái chất hóa chất mà từ thuốc sâu bọ đó là sẽ nói nếu mà có thì sẽ không còn, mà nói chung đó là thật sự là nó không rất là an toàn. Những cái loại sản phẩm đó rất là an toàn với cái độ thuốc sâu bọ.
Một vài những cái ví dụ điển hình để mình thấy được là những cái loại mặt hàng nào thì mình nên cẩn trọng hơn đối với thuốc trừ sâu, nhất là những loại rau củ quả tươi sống, những rau củ quả mà không có cái lớp vỏ bên ngoài mà ăn luôn cả cái vỏ đó thì nó càng phải lo lắng hơn. Ví dụ như trái dâu là không có cái vỏ để bỏ lột bỏ ra. Mà trái dâu thì nhiều người nghi ngại lắm, không chỉ là thuốc trừ sâu mà có luôn cả những cái vi khuẩn cũng đáng ngại lắm, tại vì nó nằm trong mặt đất, nằm trên mặt đất. Thành ra có rất nhiều loại vi khuẩn độc hại trong trái dâu, nếu không có xử lý đúng trước khi tiêu dùng thì cũng mang nhiều mầm bệnh trong người. Một lát sẽ tìm hiểu rất kỹ với anh về cái cách khử, một lần nữa là cái cách khử cái thuốc trừ sâu nếu có bên ngoài những cái rau củ quả như thế nào nhé. Bây giờ thì mình nói tới cái tác hại của thuốc trừ sâu trước cái đã. Tức là nãy giờ biết công dụng của nó rồi, để bảo vệ cho mình có nguồn thức ăn dồi dào, không bị sâu bọ chuột bọ cạnh tranh. Nhưng mà bây giờ cái tác hại khi mà dùng thuốc trừ sâu để bảo vệ nguồn thực phẩm đó, thì cái tác hại đối với sức khỏe, tác hại trực tiếp đối với con người ra sao thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là ở bên Mỹ là mình có cái cơ quan gọi là EPA, Environmental Protection Agency, là cơ quan bảo vệ môi trường. Hoặc là những quốc gia Âu Châu đó, là họ cũng có những cái cơ quan tương đương như vậy, thì họ quan sát những tất cả những cái chất gọi là, mình nói là chất để diệt sâu bọ, họ quan sát rất là sát, và họ ra những cái yêu cầu và những cái luật để cho những nhà sản xuất những cái thuốc mà để diệt sâu đó là phải có những cái cách chỉ dẫn trên cái nhãn hiệu rất là rõ ràng. Vì thế nếu mà chúng ta là người nông dân mà chúng ta làm đúng theo những cái gì mà trên cái nhãn hiệu mà của nhà sản xuất người ta ghi trên đó, thì nói chung là chúng ta rất là an toàn cho những cái thực phẩm của chúng ta ăn hàng ngày. Còn nếu mà chúng ta lợi dụng mà chúng ta không có dùng đúng thì cái sự nguy hiểm đó nó sẽ rất là cao. Bởi vì tất cả những người nói chung là tất cả những cái chất mà dùng để diệt sâu bọ cho đến ngày nay á, là đa số là nó từ cái nguyên liệu chính á, là nó từ petroleum based, là nó từ cái chất gọi là chất nó liên quan tới dầu hỏa. Mà quý vị hiểu là khi mà liên quan tới dầu hỏa là cái chất đó nó rất nguy hiểm. Mà nếu chúng ta ăn đồ ăn hoặc mà có những chất dầu hỏa trong đó, mà mình nói là những cái chất mà để diệt những sâu bọ mà cao, thì nếu mà nói là chúng ta ăn những cái sản phẩm đó mà có cái số lượng rất là cao, thì chúng ta sẽ cái phần trăm mà chúng ta cái cơ hội mà chúng ta mất mạng ấy, thì có thể nói là rất là cao. Vì thế chúng ta đừng có nên quá lợi dụng những cái chất gọi là mình nói chất để diệt sâu bọ vì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm đúng theo cái nhãn hiệu mà của nhà sản xuất cho ra, thì nói chung là rất là an toàn. Nói chung là chúng ta sẽ không có bị gọi là những cái hậu quả sau khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này.
Anh nói tới những cái quy định của quốc tế về cái dư lượng cho phép đối với thuốc trừ sâu trong các mặt hàng nông sản, nông phẩm. Trên quốc tế, mỗi một nước có những cái bản quy định khác nhau về từng loại nào thì là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là quá, bao nhiêu bị cấm đó. Thì ở Việt Nam cái điều này thì còn lơ là lỏng lẻo. Mà nhất là một cái ví dụ điển hình mới đây mà mình cũng có làm một cái chương trình, đó là vì không có cái quy định về thuốc trừ sâu nghiêm ngặt và không có cái sự kiểm soát chặt chẽ, cho nên thuốc trừ sâu ở trong những cái sản phẩm nông sản của Việt Nam bị quốc tế nghi ngại. Trong đó ví dụ như là loại mặt hàng mới nhất, đó là mì ăn liền. Gần đây thì cũng có những cái loại mặt hàng bún, loại mặt hàng phở khô vân vân cũng bị tai tiếng. Nhưng mà mì ăn liền vừa rồi là có một cái đợt tức là dây chuyền thu hồi rất là lớn, rồi cũng có cảnh báo rất là lớn, rồi cũng có nhiều nước trả về vì dư lượng chất ETO trong sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Và ETO đó là từ những cái nước trừ trong những cái chất thuốc trừ sâu của nhà nông dân mà họ dùng để họ trừ sâu bọ trong lúa mì hoặc là trong tiêu, tỏi, những cái bao gọi là gia vị trong cái gói mì gói đó. Vâng, như vậy thì ở Việt Nam trở lại là mình không có cái quy định chặt chẽ, cũng chưa có kiểm soát, cũng chưa có phân định, cũng chưa có kiểm định là anh nên dùng thuốc trừ sâu loại nào thì bao nhiêu. Như vậy thì cái mối lo chắc chắn là ở Việt Nam rất là lớn. Thì xin hỏi anh, nhiều cái nghiên cứu nói về tác hại của thuốc trừ sâu lắm, nhưng mà một vài cái tác hại là điển hình của thuốc trừ sâu, nếu mình bị phơi nhiễm quá nhiều thì sẽ ra những tác hại trước mắt như thế nào và lâu dài như thế nào, gây ra bệnh gì cho con người?
Dạ thưa chị Trà My và tất cả quý vị, là chúng ta sống trong một cái thời đại cũng là may mắn, rất là may, là EPA là cái cơ quan bảo vệ môi trường, bởi vì họ theo dõi cái sản phẩm. Hiện nay là trên thị trường có khoảng gần 900 cái nguyên liệu để sản xuất cho các cái loại thuốc để diệt sâu bọ. Mà cho tới nay mình có thể nói là khoảng hơn 40.000 các cái loại sản phẩm trên thị trường hiện nay để dùng để diệt sâu bọ. Là quý vị hiểu là một cái số lượng rất là lớn. Nên cái tác hại nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà nói chung á, bây giờ quý vị cứ để ý, quý vị sẽ thấy là chúng ta lấy một chai thuốc muỗi mà chúng ta xịt vào con muỗi một cái, trong vòng mình nói là tích tắc là con muỗi đó nó rớt liền, nó chết liền, thì là cái nguy hiểm của cái thuốc nó rất là cao. Mà nếu mà chúng ta tăng cái số lượng đó nhiều, mình nói là lấy những cái thuốc mà thuốc diệt sâu bọ đó mà tăng lên nhiều, mà chúng ta sử dụng uống vào, chẳng hạn như chúng thay vì chúng ta uống một lon nước ngọt mà chúng ta cầm lộn vào cái ly nước đó là nước thuốc để xịt sâu bọ đi, mà chúng ta uống vào, thì cái tai hại cái thứ nhất là các cái bắp thịt của con người của mình nó sẽ không có co thắt lại được, nó không có co giãn được, thì có nghĩa là chúng ta đưa đến hậu quả là mình lại là bị tử vong, là có thể ngay tại chỗ. Đấy là cái trường hợp gọi là rất
phổ biến ở Việt Nam, cứ nghe tự tử bằng thuốc sâu, thuốc rầy đó.
Dạ, đó. Thì cái lý do đó mà nếu mà chúng ta xịt lên sâu đồ ăn của chúng ta mà chúng ta cái số lượng rất là nhiều và chúng ta ăn, có thể nói là các đồ ăn là chúng ta ăn tất cả một ngày, chúng ta ăn ba bữa, bốn bữa, và trong các đồ ăn đó chúng ta ăn vào thì tất cả những cái...
Mà cái nào cũng có thuốc trừ sâu hết.
Cái nào cũng, mình nói là cái nào cũng có chất trừ sâu trong đó, thì nó, mình nói là nó accumulate lại.
Tích tụ.
Thì có, mình nói là rất là nguy hiểm, bởi vì mà cũng, chúng ta cũng may là trong cái thời đại bây giờ là cái thời đại mình nói là EPA là Environmental Protection Agency, cơ quan bảo vệ môi trường, họ theo dõi rất là sát. Còn nếu mà chúng ta nói về cái lịch sử một chút vào cái thời đại mà 40, 50 cho tới 70 là có một chất hóa học mà mình nói là cái thời đó là rất là hot trên mà trên thị trường, không phải là thị trường của nước Mỹ mà cả thế giới, là cái chất đó là chất DDT, nó cái tắt là DDT á, là cái chất đó của cái tên dài đọc là dichlorodiphenyltrichloroethane. Đó là cái chất này, nếu mà đọc ra thì nói chung là nhiều người cũng không đọc được, nhưng mà dichloro là hai cái chloro, rồi diphenyl là hai phenyl, trichloroethane là ba cái chloroethane. Là cái chất này, cái thời mình nói là cái thời kỳ mà thời 70 trở lại cho tới thời 40 đó, là nguyên một cái thị trường về nông nghiệp đó, là người ta dùng cái chất này rất là nhiều. Và cũng may là EPA họ đã ra cái lệnh là không được sản xuất cái sản phẩm này và không được dùng trong cái nghề nông nghiệp. Thì cho tới nay chúng ta là cái thời bây giờ là chúng ta được gọi là được hưởng,
bây giờ không còn DDT,
được hưởng là không còn cái chất đó nữa. Nên chúng ta nói là chúng ta trong cái thời đại ngày nay ấy, là chúng ta rất là tốt là so với cái thời 70 ngày xưa đó. Thì nói chung là tất cả những cái chất mà liên quan tới thuốc để diệt sâu bọ là nó rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta không có xài đúng theo cái nhãn hiệu mà người ta đã cho ra thì là cái có thể nói.
Anh nhấn mạnh rất là nhiều lần về cái quy định về cái chất liều lượng như thế nào, nhưng mà ở Việt Nam thì không có cái quy định đó. Cho nên là ở Việt Nam họ lo lắng về cái sự hiện diện của thuốc trừ sâu trong tất cả các sản phẩm họ tiêu dùng hàng ngày, trong thực phẩm ăn uống. Thì bây giờ mình nói là nó có mặt ở tất cả mọi nơi, mà nếu mà nơi nào được kiểm soát gắt gao, như nơi nào có cái cơ quan bảo vệ môi trường như ở Mỹ, như ở các nước tiên tiến như anh nói đó, thì bây giờ là có thể an tâm. Nhưng mà những nơi nào chưa có cái sự kiểm soát gắt gao đó thì chưa thể an tâm được. Thì bây giờ nếu mà có cái sự hiện diện đó mà không có kiểm soát đó thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những nguy hại. Mà mình biết là chất diệt cỏ hay chất trừ sâu là nó độc tính rất cao, mà ví dụ anh đeo ra là nó dẫn tới tử vong chết người, những người mà người ta tự tử người ta dùng thuốc sâu rầy là như vậy. Nó diệt được con sâu con bọ thì chắc chắn là nó cũng diệt được mình, phải không ạ? Cho nên là cái độc tính là chắc chắn có rồi, nhưng mà cái độc tính đó nếu mà mình dùng liều lượng vừa phải, vì không thể không dùng, nhưng mà dùng có liều lượng vừa phải thì cái độ an toàn tương đối có thể yên tâm, có thể an toàn. Nhưng mà nếu mà liều lượng quá mức cho phép thì lúc đó là cái sự nguy hại khôn lường. Quá mức cho phép ở đây là có thể là những trường hợp như ở Việt Nam chưa có cái sự kiểm soát, cũng chưa có cái sự quy định nào, thì có thể là có cái sự quá mức cho phép đó mà không ai đo lường hay là kiểm định cả, không biết là quá mức tới đâu thì chưa biết. Chỉ một vài trường hợp là những cái sản phẩm đó xuất khẩu ra nước ngoài mà họ đo đạt kiểm định đó, thì họ thấy được thì họ tung hê lên thì lúc đó mới biết thôi, chứ còn trong nước thì không có cái sự kiểm soát đó nên cũng không biết. Cái vàng thau lẫn lộn như vậy thì cái sự độc hại là có rồi. Cái sự độc hại cao nhất đó là nguy hiểm tới tính mạng con người, mà cái sâu tức là cái bậc thứ hai mà chưa tới cái nỗi mà nếu mà hên không tử vong liền á thì nó tích tụ, như anh nói là nó sẽ tích tụ theo thời gian. Mình ăn rất là nhiều rồi mình những mặt hàng nào cũng có hết thì nó sẽ gây ra những cái bệnh ung thư. Trước đây đã có rất là nhiều những cái cuộc nghiên cứu nói về sự liên hệ của thuốc trừ sâu với bệnh ung thư. Và đó cũng là một trong những cái lý giải mà người ta thấy tại sao ở Việt Nam tỷ lệ ung thư cao. Và tỷ lệ ung thư mà chết vì ung thư cũng cao hơn thế giới nữa. Việt Nam đứng hàng thứ hai trên thế giới về số ca bệnh ung thư. Và cái số ca bệnh ung thư mà phải mất mạng vì ung thư ở Việt Nam cũng trên 70%. Đó thì đó là những con số để cảnh báo cho họ biết rằng là mình đang ở trong một cái môi trường nguy hiểm như thế nào và mình phải tự vệ ra sao. Thì mình nói về tác hại của thuốc trừ sâu lâu dài như thế nào, gây bệnh gì, thì cái là nguy hiểm nhất là ung thư và nguy hiểm nhất là mất mạng, ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Nhưng mà thưa anh, bây giờ họ cũng người tiêu dùng họ thì họ cũng cần biết là có loại nào nhiều nhất để tôi tránh, còn còn lại nào mà nó ít ít thì tôi có thể tôi yên tâm hơn một chút. Thì nếu mà có một cái bảng phân loại 10 cái loại mặt hàng mà có thể có thuốc trừ sâu nhiều nhất á, thì nên tránh là những loại nào, anh có thể liệt kê ra được không?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là tất cả những cái sản phẩm mình nói chung là về rau quả, rất là những cái rau như là rau xà lách chẳng hạn như vậy, những cái gì mà chúng ta, những cái loại cây mà họ trồng mà họ gặt hái trong vòng 1 tháng cho đến mình nói 3-4 tháng, là thường liên quan những cái loại rau mà chúng ta ăn xà lách hàng ngày, hoặc là những hoa, những loại rau mà rau thơm chẳng hạn như vậy, là thường những cái loại đó là sâu bọ rất là thích những cái loại rau quả đó. Thì có nghĩa là người nông sản người ta sẽ phun những cái chất hóa chất lên những cái sản phẩm đó rất là nhiều. Mà cái nguy hiểm ở đây nữa là thường những cái loại rau đó, hoặc là nói chung là nếu mà khi mà người nông dân á, mà họ dùng thuốc để họ xịt sâu bọ á, là theo như tôi biết á, là trong đa số những cái nhãn hiệu á, là nó đều yêu cầu là quý vị không có được hái và bán cho người tiêu dùng sau 3 ngày. Có nghĩa là khi mà sau khi quý vị phun thuốc đó lên những cái loại trái cây giống như trái dâu chẳng hạn như vậy, thì quý vị không được hái cái trái dâu đó để bán cho người tiêu dùng sau đó đúng 72 tiếng. Thì bởi vì cái lý do 72 tiếng đó là để cái thời gian để cái thuốc đó nó bị tan dần, và đến khi mà sau 72 tiếng thì cái người tiêu dùng người ta ăn, người ta sẽ không có bị độc về cái chất mà thuốc sâu bọ. Còn nếu mà chúng ta vừa xịt xong, chúng ta vừa phun xong rồi chúng ta hái để chúng ta đưa ra cho người tiêu dùng người ta ăn, thì cái đó là một cái rất là nguy hiểm, mà chúng ta làm hại cho cái người tiêu dùng của chúng ta, là chúng ta đưa cho họ ăn, nói chung là chúng ta cho họ ăn thuốc độc, là cái đó là rất là nguy hiểm. Nên những người nông sản chúng ta phải nên để ý cái điều đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là những người nông sản họ thường nghĩ rằng là nếu mà chúng tôi dùng một phần thuốc sâu bọ thì nó tốt cho họ, nhưng mà nếu họ dùng 2 phần hoặc 3 phần họ dùng, họ tăng lên thì nó sẽ tốt lên hoặc 2 hoặc 3 lần. Nhưng mà trên thực tế nó không phải là như vậy, là bởi vì khi mà quý vị tăng số lượng lên thì thật sự cái hậu quả, cái kết quả nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà nó lại có một cái hậu quả là hại cho những người tiêu dùng. Vì vậy nên quý vị hãy nên dùng theo đúng cái nhãn hiệu, cái cách họ chỉ dẫn ở trong cái nhãn hiệu của nhà sản xuất, bởi vì họ đã nghiên cứu và họ đã biết rằng là nếu mà quý vị dùng đúng như trong cái nhãn hiệu thì nó sẽ rất an toàn. Thứ nhất nó giảm, nó bớt tiền cho chúng ta không có phải bị tốn kém về tiền. Thứ hai là chúng ta lại giúp cho những người tiêu dùng ăn uống cho nó an toàn hơn. Thì đó là hai điều mà những nhà nông sản chúng ta phải nên để ý. Còn nói chung những người tiêu dùng như chúng ta thì chúng ta phải hiểu rằng là những cái loại rau mà chúng ta đưa mua về chúng ta ăn ngay thì thường là cái đó cái phần trăm nguy hiểm sẽ nó cao hơn. Còn nếu mà những cái loại rau quả mà chúng ta về chúng ta phải nấu lại chúng ta mới ăn được thì cái đó cái phần trăm nguy hiểm nó sẽ giảm bớt hơn. Hoặc là những cái loại trái cây mà chúng ta mua về chẳng hạn như trái cam chúng ta phải bóc ra chúng ta mới ăn được, thì cái cơ hội mà chúng ta ăn cái chất sâu bọ thì cũng là thấp. Còn chẳng hạn như trái táo là thường là chúng ta ăn để
cả vỏ,
bởi vì cái chất vỏ nó lại có những cái mineral và cái vitamin rất là tốt cho chúng ta, thì chúng ta nên chỉ rửa thật kỹ rồi ăn, chứ chúng ta cũng đừng có nên gọt vỏ bỏ đi thì hơi uổng. Thì đó là những cái trường hợp mà mình nói là những cái loại trái cây mà chúng ta nhìn là chúng ta hiểu rằng là những cái loại nào nó có cái phần trăm nguy hiểm cao hơn cái loại mà chúng ta bóc, chẳng hạn như trái chuối thì chúng ta phải bóc vỏ thì chúng ta mới ăn được, thì thường là chất cái hóa chất nó rất là thấp và có thể nó không có nữa. Là nói chung là chúng ta nhìn trái cây hoặc là chúng ta nhìn rau là chúng ta có thể biết là cái phần trăm cái chất hóa chất mà nó còn nằm ở trên đó nhiều hay là ít.
Tóm lại là những cái loại nào mà có vỏ đó thì mình đỡ một chút xíu, mà không có vỏ là phải thật sự rất là cẩn thận trong cái khâu rửa ráy, diệt sạch những cái chất bám trên nó trước khi mình tiêu dùng. Nhưng mà anh nêu ra một cái lý do rất là chính đáng để các nhà nông dân họ có thể họ suy nghĩ lại, tại vì họ không ở Việt Nam mà nếu mà chưa có cái quy định là xài bao nhiêu, quy định sao là cấm, quy định sao phạt á, thì có thể là rất là nhiều người vô tội vạ muốn pha chế nhiều xài nhiều, miễn sao tôi bảo vệ được mùa màng của tôi có lời, không có bị sâu bọ hại mùa màng là tôi vui rồi. Nhưng mà với cái tâm lý là pha nhiều hơn chút thì nó bảo vệ được hơn thì không có. Tức là cái liều lượng người ta đã tính toán rồi thì xài một lần như vậy là đủ. Nếu mà xài nhiều hơn cũng không có công dụng gì nhiều, mà nó còn tốn kém thêm cho nhà nông nữa. Mà một cái chuyện thứ hai là trước khi nó ngấm vào rau củ quả, những cái mặt hàng nông sản mà họ sản xuất ra đưa tới người tiêu dùng đó, là họ là cái người bị ảnh hưởng trực tiếp trước nhất. Trước khi đưa tới người tiêu dùng là cái người nông dân là bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu mà quý vị xịt nhiều, quý vị pha nhiều, quý vị xài nhiều thì quý vị là cũng ảnh hưởng trực tiếp trước rồi, tại quý vị là người phơi nhiễm đầu tiên. Khi mà cầm xịt như vậy là nó ra không khí, phải không anh? Thì cái phần trăm mà bị phơi nhiễm trong cái không khí đó như thế nào, xin anh cũng lưu ý cảnh báo giúp.
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là những người làm nghề nông thường ở như bên Mỹ là thường cái luật rất là rõ ở trong cái nhãn hiệu là họ yêu cầu những người mà sử dụng cái thuốc để phun vào những rau quả là những người đó phải có những cái khẩu trang đặc biệt. Những cái loại khẩu trang này không phải là loại khẩu trang bình thường, mà cái loại khẩu trang này có những đồ lọc. Khi mà quý vị phải đeo vào rồi chúng ta phải mặc những cái đồ
bảo hộ,
quần áo để bảo hộ người từ mình nói là từ dưới chân cho đến tới tóc. Có nghĩa là chúng ta không có một cái chỗ nào ở trong con người của chúng ta mà chúng ta có thể để cho thuốc nó thấm vào, để chúng ta trước khi chúng ta sử dụng cái thuốc đó để chúng ta phun vào những rau quả ở ngoài vườn. Nhưng ở Việt Nam mình, theo như tôi biết, là những cái dụng cụ đó nó không có rẻ, thứ nhất không có rẻ, và thứ hai nữa nó cũng không có dễ mua, rất là mắc. Thì nhiều người sẽ không có dùng những cái đó mà chúng ta cứ dùng, chúng ta phun bình thường. Cái chuyện đó rất là thường xuyên, và chứng minh là cái mới cách đây một tháng tôi cũng có cơ hội, tôi ở bên Việt Nam là tôi có thấy, chứng minh nhìn thấy một bác nông dân đứng dùng thuốc xịt sâu bọ, đứng phun mà không có khẩu trang, không có gì hết. Bác đứng bác phun rất là giống như là phun nước lạnh bình thường. Mà lúc đó tôi cũng đứng, gọi là có thể nói là xa bác, mà tôi cũng còn ngửi thấy cái mùi thuốc diệt sâu. Thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng là nếu mà chúng ta là cái bác đó, chúng ta đứng ngay đó, chúng ta phun mà trong vòng mấy tiếng đồng hồ như vậy, thì cái thuốc đó nó sẽ thấm vào người của mình rất là nhiều, và chúng ta rất là nguy hiểm. Còn đó là cái mình nói là cái vấn đề mà chúng ta sử dụng là chúng ta phải làm đúng theo cái quy luật thì chúng ta mới giảm được cái phần trăm mà để nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta.
Người nông dân mà lạm dụng thuốc trừ sâu thì cái nguy hiểm đầu tiên là cho tính mạng của họ, tức là họ là cái người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp trước đầu tiên, trước khi tới người tiêu dùng lận. Cho nên đây là một cái cảnh báo để giúp cho họ suy nghĩ lại. Nếu mà họ chưa làm đúng đó thì họ cũng nên suy nghĩ lại. Một cái hình ảnh rất là quen thuộc ở Việt Nam là người nông dân nhiều khi cởi trần, tại nắng quá, nhiều khi mặc quần ngắn rồi tay ngắn, mặt mày không có che đậy gì cả hết, rồi cứ cầm cái đồ đi xịt vòng trên cái khu vườn của họ đó. Trạm vì không thấy có một cái loại bảo hộ nào cả, kể cả một cái khẩu trang mỏng thôi cũng không có nữa. Họ cứ đi xịt thuốc trừ sâu như là họ đi tưới cây vậy đó, thì cái đó rất là nguy hiểm, tại vì cái thuốc đó nó những cái phân tử nhỏ nó phun ra như vậy đó, là nó hòa trong không khí, hít thở, rồi nó còn bám vào da, đủ kiểu hết, mắt, mũi, miệng, vân vân. Thì cái đó là một cái sự phơi nhiễm rất là độc hại. Không biết là ở Việt Nam thì cái sự lưu ý, cái cảnh báo tới đâu, nhưng mà thấy là hầu hết là họ cũng chỉ làm cái kiểu thủ công, giống như là không có độc hại gì cả, thuốc trừ sâu cũng như là tưới nước vậy đó. Thì cái đó tới những cái nước khác thì hoàn toàn họ sợ lắm, mà thậm chí họ đến cái mức là họ không để cho con người đi xịt thuốc trừ sâu nữa, mà không có máy móc luôn, phải không anh? Máy móc robot hết để mà đỡ cái sự tiếp xúc của con người với thuốc trừ sâu càng nhiều càng tốt nữa đó. Thành ra quý vị ở Việt Nam, nếu mà quý vị đang làm nông, quý vị phơi nhiễm, tiếp xúc với thuốc trừ sâu hàng ngày để bảo vệ mùa màng của mình đó, thì quý vị cũng nên lưu ý. Rồi cái câu hỏi kế tiếp đó là cái thuốc trừ sâu mà đưa tới người tiêu dùng, thì bây giờ mình cầm trên tay những cái sản phẩm nông phẩm đó rồi, mình làm sao mình khử? Và bây giờ rửa bằng nước có khử được thuốc trừ sâu hay không?
Dạ thưa tất cả chị và tất cả quý vị, là như nãy tôi cũng đã nói là rất là may tất cả những rau quả và những trái cây mà chúng ta ăn hàng ngày nó đều có một cái lớp gọi là lớp nến
bảo vệ
những cái loại đó. Thì nói chung là tất cả những thuốc trừ sâu là nói chung là có là ở trên, chỉ on the surface, ở trên
bề mặt
trên cái trái cây hoặc là cái rau đó thôi, chứ nó cũng không có thấm vào bên trong. Là bởi vì nếu mà thấm vào bên trong á thì cái rau đó hoặc là cái trái cây cũng nó sẽ bị hư. Thì lý do đó mà nó chỉ trên bề mặt, trên cái surface, trên cái mặt
trên
của
bề mặt
cây
thôi.
Dạ. Thì nếu mà chúng ta, thứ nhất, nếu chúng ta có nước ấm, chẳng hạn như nước ấm là tốt nhất, còn nước lạnh thì cũng được, không sao hết. Cái lý do nước ấm là như thế này, cái nước ấm đó nói chung là nó giúp cái chất dầu và cái chất nến đó nó tan đi, và khi mà nó tan đi thì nó sẽ đưa cái chất gọi là chất thuốc sâu bọ nó sẽ lấy ra, và khi mà nó lấy ra thì chúng ta rửa được nước ấm, chứ đừng có rửa nước nóng, bởi vì rau mà chúng ta rửa nước nóng thì chín rau, thì nếu chúng ta ăn salad thì không có ai khó được, chúng ta chỉ cần nước ấm thôi là chúng ta rửa. Thì nói chung là đa số hoặc là gần hết những cái chất mà là thuốc trừ sâu nó sẽ gọi là đi theo và nó sẽ rửa mà nó sẽ ra, nên chúng ta cũng không có quá lo ngại. Và cái điều thứ hai nữa, nếu chúng ta được, chúng ta ngâm nước với nước ấm, ngâm được chừng khoảng 10-15 phút, thì thường nói chung là tất cả những cái chất mà gọi là chất thuốc trừ sâu nó đã dính ở trên những cái rau hoặc là trái cây, nó cũng sẽ từ từ nó tan ra và nó sẽ tách ra khỏi cái trái cây của, và hoặc là rau của chúng ta, rồi chúng ta rửa nó một lần hai lần nữa, thì nói chung là rất là an toàn nếu chúng ta làm cái cách này.
Ngâm nước ấm hoặc là rửa nước ấm, ngâm khoảng 10 phút hoặc là rồi sau đó rửa. Đó là bây giờ nói rửa thôi. Bây giờ thí dụ như có những cái loại thuốc trừ sâu mà nó độc tính nó cao, hoặc là có nhiều người họ pha nhiều quá đi, thì bây giờ tôi yên tâm cẩn thận hơn, thì cũng Trà My có nghe cái nhiều người là nói tới nước muối. Thì bây giờ cái công dụng của nước muối để mà tẩy gọt cái lớp trừ sâu bên ngoài bề mặt rau củ quả đó, công dụng thực hư như thế nào thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, theo như mình nói về trở về cái khoa học thực phẩm, hoặc là về hay là trở về cái hóa về hóa học, thì thật sự độ muối để bỏ vào để tẩy những cái loại mà cái này là những cái loại chất này là petroleum based, là nó dính về gọi là dầu hỏa, thì thật sự nói chung thì nó cũng không có giúp là bao nhiêu, nhưng mà nếu quý vị làm được thì cũng không có gì hại cho quý vị cả. Nhưng mà quý vị bỏ muối và quý vị rửa thì theo như về hóa học thì nó không có một cái gì mà như một chuyên gia hóa học là chứng minh rằng là nếu mà chúng quý vị bỏ muối vào thì nó sẽ giúp như thế nào, gọi là bằng chứng trên lý thuyết thì cái phần đó thì tôi thấy rằng là nó không có. Nhưng mà nếu mà quý vị làm được thì không sao, có nghĩa là không có hại. Còn nói chung là nếu mà quý vị có nước nóng, nước ấm, không phải nước nóng, quên, nước ấm, là đó là một cách mà rửa thuốc trừ sâu là phải nói là an toàn nhất rồi. Còn chẳng hạn như quý vị cho muối, hoặc là quý vị cho giấm, hoặc là cho chanh, thì nói chung là cái đấy nó chỉ giúp nhưng mà nó không có hại, mà nó cũng không có cần nữa. Nhưng mà nếu quý vị làm được thì tốt.
Tức là anh nói muối á, thì nó không có công dụng để mà đẩy tẩy cái thuốc trừ sâu, nhưng mà nó có cái công dụng sát trùng, thì nhiều khi nó cũng diệt trùng khử khuẩn có những cái vi khuẩn bám trên đó thì nó cũng giúp được, cho nên là rửa nước muối thì càng tốt hơn, đúng không anh? Trà My có nghe nói là nước baking soda nữa, có nhiều người nói rằng là hòa tan cái chất bột baking soda vào cái nước đó để ngâm rau củ quả để diệt trừ thuốc trừ sâu bám trên bề mặt, đúng hay sai như thế nào thưa anh?
Thì dạ thưa chị và quý vị, là baking soda là tiếng Mỹ là sodium bicarbonate, thì nếu mà nói chung thì nó cũng chỉ phụ giúp vào thôi, nhưng mà mình nếu mà nói một cách như cơ nãy là chúng ta dùng nước ấm là chúng ta đã an toàn rồi, còn bây giờ nếu chúng ta dùng như là baking soda hay là chúng ta dùng chanh hoặc chúng ta dùng muối hoặc chúng ta dùng giấm, thì tất cả những cái đó nó chỉ giúp chứ nó không có hại. Thì nếu mà chúng ta có khả năng thì chúng ta làm, còn nói chung á, nếu mà về vấn đề mà gọi là trong hóa học thì tôi chưa có nhìn thấy ra là, chẳng hạn như mình nói là mình bỏ cái loại A, nguyên liệu A vào thì nó react với nguyên liệu B thì nó sẽ ảnh hưởng tốt hơn cho cái sản phẩm C, thì cái đấy là theo mình nói là theo về hóa học thì tôi thường ấy thì mình phải có cái chứng minh rõ ràng thì mình mới nói là đúng, quý vị xài như vậy thì đúng, nhưng mà nói chung ấy thì tôi không có thấy cái đó là cần thiết. Nhưng mà nếu mà quý vị cần làm thì quý vị cứ làm theo cái ý định đó, theo cái cách đó thì cũng mình nói là nói chung là tốt chứ không có hại gì cho những cái sản phẩm của chúng ta.
Dạ, tại vì những cái chất đó nó giúp sát khuẩn, diệt trùng thêm nữa, chứ nó cũng không có những cái tác hại gì cho sức khỏe. Nhưng mà có nhiều người nếu mà kiêng kén quá đó thì dùng những cái đó nó làm thay đổi cái mùi vị của cái trái cây đó, cái thực phẩm của mình. Có thể là mình ngâm giấm thì nó sẽ chua hơn này kia đó, thì nhiều người không thích. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể cân nhắc, có thể dùng nước ấm thôi, ngâm 10 phút rồi sau đó rửa nước ấm cũng tốt rồi. Nhưng mà có thêm những cái chất đó nó giúp việc diệt khuẩn sát trùng nữa thì càng tốt hơn, nếu quý vị không ngại cái chuyện là nó làm đổi cái mùi vị của thức ăn của mình. Rồi bây giờ một cái thắc mắc tiếp nữa là đồ organic, bây giờ người ta thấy quảng cáo và cổ suý organic rất nhiều. Đồ organic có yên tâm hoàn toàn là không có thuốc trừ sâu hay không thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là đồ organic, đồ hữu cơ là theo những cái tiêu chuẩn của cái hội hữu cơ và của chính phủ á, là cái quy luật của họ rất là cao. Có nghĩa là họ có những cái chỉ dẫn là cái người gọi là nông dân á, mà muốn được cái sản phẩm của mình gọi là organic mà được certified, được trên cái nhãn hiệu có cái dấu organic đàng hoàng á, là họ phải làm theo đúng một cái luật rất là gắt. Nhưng không có nghĩa là trong những cái đồ organic là không có đồ diệt sâu bọ. Cái điều đó quý vị, cái điều đó nếu mà quý vị nghĩ như vậy là sai, hoàn toàn sai. Là họ có dùng thuốc dùng sâu bọ, nhưng mà cái thuốc sâu bọ đó là nó cũng là ở cái dạng hữu cơ luôn. Có nghĩa là họ cái
thuốc trừ sâu hữu cơ luôn.
Đúng rồi, thuốc trừ sâu hữu cơ là thường là không phải do gọi là con người chế biến ra, không phải nhân tạo. Mà là thường
không phải hóa chất mà là
không phải hóa chất
tự nhiên đó,
mà họ lấy tự nhiên ở trong những cái loại hoa quả hoặc là lấy từ trong những cái loại gia vị họ lấy ra, rồi họ dùng cái chất đó để mình phun, để mình diệt sâu bọ. Thì cái chuyện đó có thuốc sâu bọ, nhưng mà thuốc sâu bọ đó là dạng hữu cơ. Nên nói như vậy thì để cho các quý vị hiểu rằng là nó cũng là một cái dạng rất là an toàn. Nó an toàn hơn những cái sản phẩm mà dùng những loại là hóa chất mà mình nhân tạo. Thì nói chung là nếu mà mình so sánh hai bên á, thì mình nói là những cái sản phẩm hữu cơ thì nó an toàn hơn những cái sản phẩm không hữu cơ. Đó là theo như về lý thuyết. Nhưng mà trên thực tế thì hai cái nếu mà chúng ta làm đúng, thứ nhất ở bên không hữu cơ mà chúng ta sử dụng đúng theo những nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất chỉ dẫn là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi mà chúng ta mua về chúng ta rửa đàng hoàng thì cái sản phẩm của chúng ta cũng rất là an toàn, không có thua gì những cái đồ hữu cơ. Thì nói chung là hữu cơ hoặc không hữu cơ nó đều an toàn cả nếu chúng ta sử dụng đúng theo cái quy luật của những nhà sản xuất đưa ra.
Dạ, nếu theo đúng quy định quy luật. Và cái chuyện quy định quy luật này thì ở các nước tiên tiến rất là chặt chẽ, còn ở Việt Nam thì cái chữ nếu này nó vẫn còn là chữ nếu, thành ra là quý vị phải càng cẩn thận hơn nhiều. Như anh nói rằng là cho dù nó là cái sản phẩm được chứng nhận là hữu cơ thì nó vẫn có sự hiện diện của thuốc trừ sâu. Tuy nhiên thuốc trừ sâu đó là thuốc trừ sâu hữu cơ, cho nên nó không có độc bằng thuốc trừ sâu hóa chất. Thành ra nếu mà mình mua, mình xài những cái loại mà có gọi là organic rồi, mình cũng không có nghĩ rằng là nó hoàn toàn không có thuốc trừ sâu đâu nhé. Nó có đấy. Tại vì như hồi nãy mình có nói là không trừ nó thì nó lại ăn mất mùa màng của mình làm sao? Thì phải có cái gì để diệt nó chứ. Nhưng mà người ta dùng cái thuốc trừ sâu hữu cơ để mà nó an toàn, vì là người ta pha tiêu, pha tỏi, những cái loại mà có cái hóa chất khử sâu bọ đó, người ta làm là những cái chất hữu cơ như vậy thì dùng vô nó vẫn vô hại cho con người. Thì bây giờ nếu mà anh nói là những cái nơi mà nó có kiểm định chặt chẽ thì cái đồ organic yên tâm, nhưng mà những nơi mà không có kiểm soát chặt chẽ thì cái đồ organic đó, cái sự yên tâm đó phải nằm trong dấu hỏi, tại vì không biết ai kiểm soát, đo lường như thế nào, kiểm tra làm sao. Thành ra nếu mà ở Việt Nam mà quý vị nghe organic thì quý vị cũng phải cẩn thận, chứ không phải nghe organic là hoàn toàn yên tâm. Người ta dùng thuốc trừ sâu hữu cơ đó nhé, thì cũng không biết là có hay không, có được bao nhiêu, thì cái chuyện đó còn nằm trong tức là cái dòng nghi vấn và còn là một cái câu hỏi bỏ ngỏ. Thuốc trừ sâu mà hữu cơ thì như anh nói là nó cũng yên tâm, nó không có sợ lo lắng gì. Tuy nhiên ở Mỹ này có những cái, tức là nói về hữu cơ thì người ta yên tâm rồi, nhưng mà có những cái mặt hàng người ta phải nhập khẩu từ nước ngoài đó, không phải nằm trên thị trường Mỹ, thì có những cái sản phẩm gọi là hữu cơ từ bên ngoài đưa vào Mỹ mà lâu lâu người ta phát hiện vẫn là có sự gian lận như thường. Tức là nói đây là ngũ cốc hữu cơ organic, nhưng mà thực sự ra trong cái cánh đồng, trên cái cánh đồng ở những nước Đông Nam Á hoặc là những nước châu Á mà sản xuất ra cái món này vẫn có sử dụng thuốc diệt cỏ, diệt sâu, hóa chất độc hại như thường. Thành ra nó cũng có những cái lọt khe, những cái kẽ hở, cho nên là cũng không có cái gì là an toàn tuyệt đối, không có cái gì là yên tâm tuyệt đối. Cái tay của mình trước khi đưa vào cơ thể mình để mà sử dụng thì mình phải xử lý nó cho sạch sẽ, rửa, là phải gọi là làm cái công tác vệ sinh cho nó tốt hơn, tức là phải rửa kỹ và phải lột bỏ vỏ nếu nó có cái lớp vỏ bên ngoài. Thì cái gì cũng phải cẩn thận là chắc ăn hết phải không anh, chứ còn nói rồi organic yên tâm thì bây giờ thời buổi này cũng không có gì yên tâm tuyệt đối. Có câu hỏi thắc mắc tiếp theo là thuốc trừ sâu mà lên lửa tôi nấu thì có yên tâm là nó biến mất hay không?
Thường bởi vì như tôi nói nốt cơn này là các cái chất mà để diệt thuốc để sâu bọ là nó từ petroleum base, mà petroleum base là thường thường á là rất là stable, khi mà đụng tới lửa các cái loại thuốc đó nó không có bị dễ lửa dễ mà gọi là pha làm cho biến dạng. Nên nếu mà chúng ta phải nhớ là từ cái nguyên liệu mà chúng ta dùng từ đầu, là cái điều quan trọng thứ nhất là chúng ta phải rửa cho kỹ với nước ấm. Mà nếu mà chúng ta đã làm được cái giai đoạn đó rồi thì có nghĩa là cái nguyên liệu của chúng ta trước khi đưa vào nấu nướng á, thì cũng đã gọi là an toàn lắm rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có làm đúng từ cái giai đoạn đầu mà chúng ta trong cái sản phẩm của chúng ta đưa vào chúng ta nấu, thì cái lửa đó nếu mà cái dạng về mình nói về hữu cơ thì có thể nói là cái chất mà thuốc trừ sâu của hữu cơ đó thì cái lửa còn có thể mình nói chung là còn phá được. Còn nếu mà nói về cái dạng mà gọi là của nhân tạo á, là petroleum based á, là
thuốc trừ sâu hóa chất đó. Yeah.
Đó là chưa có đủ để phá cái chất đó, để đổi dạng cái đó, thì có nghĩa là chúng ta ăn thực phẩm đó có chất thuốc trừ sâu trong đó. Nếu chúng ta chưa có rửa kỹ thì trong đó có thuốc trừ sâu. Yeah.
À, tức là nấu chín không thì cũng chưa đủ, phải rửa kỹ trước khi nấu chín nữa. Yeah. Phối hợp cả hai. Yeah. À, có người thắc mắc rằng là nếu mà thuốc trừ sâu trên thực phẩm mà tôi không có xử lý triệt để đó, tôi có bị ngộ độc hay không?
Thì cái nói mà cái ngộ độc mà chúng ta thấy ngay tại sau khi chúng ta ăn đó là rất là dễ. Khi mà chúng ta ăn một bữa ăn mà chúng ta vừa ăn vào mà chúng ta cảm thấy là khó chịu, thứ nhất là khó chịu, thứ hai nữa là thấy có nghĩa là không bình thường, chóng mặt hoặc là thở rất là lẹ, là thường cái đó là bị độc từ cái nguyên liệu chúng ta ăn ngay cái bữa cơm đó. Thì nếu mà chúng ta bữa ăn đó mà vừa nấu lên, rất là từ gọi là từ rau quả mà chúng ta vừa mua về mà vừa nấu, có nghĩa là không có phải nấu lại mà để lại trong những mấy ngày qua, mà tất cả những đồ tươi hết mà chúng ta vừa nấu mà chúng ta ăn vào mà chúng ta cảm thấy cái khó chịu như vậy, là có thể nói là cái phần trăm mà chúng ta vừa bị ngộ độc bởi cái thuốc sâu là rất là cao. Là bởi vì đó là cái chứng bệnh của những cái thuốc gọi là petroleum based, thuốc trừ sâu. Nên nếu mà chúng ta phải ngộ độc là chúng ta sẽ biết ngay là chúng ta bị ngộ độc bởi những đồ ăn chúng ta vừa nấu đó. Còn nếu mà đồ ăn mà chúng ta không nấu, chẳng hạn như xà lách mà chúng ta ăn đó, thì cái ngộ độc đó nó có thể là chưa hẳn là từ thuốc trừ sâu, mà có thể là từ với vi khuẩn. Tại vì những cái loại rau đó chúng ta không có nấu, ăn xà lách chúng ta không có nấu, thì cái đó cái cơ hội mà vi khuẩn có thể còn cao hơn là thuốc trừ sâu. Là bởi vì các cái vi khuẩn mà những người nông dân họ trồng rồi họ bỏ những cái phân, mà phân mình nói là phân hóa học thì không nói gì, nhưng mà phân thiên nhiên chẳng hạn như từ phân bò, phân gà, là những phân bò, phân gà trong đó nó có cái vi khuẩn là E. coli, là thường á là ở, không phải là ở Việt Nam mà chính ở bên Mỹ này. Lâu lâu là chúng ta có những cái trường hợp là FDA phải thu hồi lại những cái sản phẩm mà bán ra thị trường, mà bởi vì trong đó có vi khuẩn E. coli, là chuyện đấy ở chính ở bên Mỹ này còn xảy ra, thì có nghĩa là bên Việt Nam mình còn có thể nói là còn xảy ra nhiều hơn nữa.
Dạ, yeah. Yeah. Tức là không những là có cái sự hiện diện của thuốc trừ sâu mà còn bao nhiêu loại vi khuẩn khác nữa, rồi nấm nữa. Dạ, yeah. Thành ra trên cái thực phẩm mình tiêu dùng chắc chắn là cái chuyện mà mình rửa ráy thiệt sạch, khử khuẩn thiệt sạch là cái chuyện không thể bỏ qua. Thưa anh, cái quy định của quốc tế, mình tìm hiểu một chút xíu về quy định của quốc tế đối với cái việc dùng thuốc trừ sâu. Nông dân ở Mỹ, ở các nước tiên tiến hoặc là những cái nhà sản xuất về nông phẩm, nông sản đó, thì họ chịu những cái quy định như thế nào về cái việc là sử dụng thuốc trừ sâu? Không tuân thủ thì sẽ có những cái chế tài ra sao chẳng hạn?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là tất cả những nhà sản xuất về nông sản ở bên Mỹ hoặc là những quốc gia mà tân tiến, là khi mà chúng ta dùng thuốc trừ sâu là chúng ta phải có lý do tại sao chúng ta dùng thuốc trừ sâu. Bởi vì một khi mà một cái cây mà nó bị sâu thì không phải là chúng ta thấy nó bị sâu một cái là chúng ta lấy thuốc chúng ta xịt, không phải là như vậy. Thứ nhất chúng ta phải biết rằng là cái sâu này là loại sâu gì, thì cái thuốc nào nó mới áp dụng vào thì nó mới chính xác được. Chứ không phải là vừa thấy cái cây nó bị sâu một cái là lấy thuốc xịt sâu. Cái điều đó là bên Mỹ họ không cho. Họ phải thường nói chung là họ phải biết là cái loại con sâu đó loại con gì, thì họ mới dám lấy cái loại thuốc mà nó áp dụng đúng vào cái trường hợp đó thì nó mới đúng. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, họ phải đọc cái nhãn hiệu, các chỉ dẫn, là chẳng hạn như 1 lít của thuốc pha với 10 lít của nước chẳng hạn như vậy, rồi phun trong bao nhiêu mẫu đất, chứ không phải là mình muốn phun làm sao mình phun, mà mình phải ghi là chúng tôi xài bằng này thuốc mà chúng tôi phun trên 1 mẫu, 2 mẫu, 10 mẫu chẳng hạn như vậy. Nó phải có tất cả hồ sơ phải ghi vào trong sổ, và họ còn phải ghi trong đó nữa là tại sao họ dùng cái loại thuốc đó, thay thuốc A thay vì dùng thuốc B, là bởi vì thuốc A là họ chứng minh rằng là trên cái cây đó có những loại sâu bọ đó. Thì thường ở bên Mỹ hoặc là những quốc gia Âu Châu là họ có những cái chương trình để họ theo dõi về những loại sâu bọ, thì thường họ đặt những cái bẫy, họ đặt những cái bẫy ở ngoài vườn á, ngoài chỗ mà trồng cây á, là cái loại bẫy đó thường á để nó bắt những con sâu bọ, những loại sâu bọ, để họ biết rằng là vườn của tôi có cái loại sâu bọ nào thì chúng tôi phải dùng cái thuốc nào. Mà trong cái bẫy đó họ nó có cái chất nó kêu là pheromone. Pheromone là tiếng Việt Nam mình dịch ra là cái, mình nói là cái mùi hương mà nó tiết ra, chẳng hạn như thí dụ như người đàn ông hoặc người đàn bà, mình nói chung về con người đi, là có mỗi con người của chúng ta nó có cái mùi hương nó tiết ra, đàn ông có một mùi khác và đàn bà có mùi khác, thì về nói về sâu bọ nó cũng giống như vậy. Thì có nghĩa là trong cái bẫy đó họ để một cái mùi hương mà mùi pheromone, cái chất pheromone đó chẳng hạn như của con sâu đực, tại Thái mình nói là sâu đực, thì những cái con sâu cái đó nó sẽ đến những cái bẫy đó và nó sẽ bị dính vào cái bẫy đó. Mà khi con sâu cái nó đến, nó dính vào cái bẫy đó thì nó lại tiết ra những cái mùi hương của con sâu cái, thì con sâu cái nó tiết ra thì lại những con sâu đực nó lại vào mà nó dính vào cái bẫy đó. Đó là cái pheromone mà cái trap mình nói là cái bẫy đó, mà những nhà nông sản ở bên Mỹ họ thường họ theo dõi. Và không phải là những nhà nông sản nữa, mà chính phủ của bên Mỹ họ cũng có những cái cơ quan để họ đi họ ra theo dõi những cái chuyện đó, để họ biết được là cái khu nào của thành phố nào bị ảnh hưởng mấy loại sâu nào, và rồi họ sẽ dùng đúng cái loại thuốc để họ diệt những cái loại đó. Chứ nếu mà mình cứ lấy đại một thứ, giống như cơ nãy tôi nói đó, là có hơn 40.000 thứ thuốc để diệt sâu bọ, thì bây giờ quý vị chọn loại nào, cho loại sâu bọ nào, thì nếu mà chúng ta không dùng đúng thuốc thì cho dù cây của chúng ta chết rồi mà chúng ta xịt không đúng thì nó cũng không có giúp gì chúng ta, mà chúng ta tốn tiền mà cây cũng vẫn chết. Vì lý do đó là thường ở bên Hoa Kỳ, cái nghề nông sản là người ta phải theo dõi là trong vườn của chúng tôi có những loại sâu nào, loại sâu bọ nào tốt cho cái cây của chúng ta và các loại sâu bọ nào không tốt cho cây của chúng ta, thì chúng ta phải dùng đúng thuốc để chúng ta diệt. Còn bây giờ mình nói về bên Việt Nam thì tôi không biết là bên Việt Nam mình cái sự mà nông sản, cái nghề nông sản của Việt Nam mình họ đã có đủ cái gọi là cái sự hiểu biết đó để họ dùng theo cái cách đó, thì nếu mà họ dùng đúng như vậy thì nó mới giúp được. Còn nếu không, họ cứ thấy là cái cây nó có lá cây nó bị vàng, họ đi họ lấy thuốc họ xịt lên, nhưng mà cái đó chưa chắc là nó sẽ giúp, mà nhiều khi nó còn hạ cái cây đó nữa.
Ngoài cái chuyện là mình phải phân tích rõ ràng cái nguồn gốc cái sâu gì thì dùng đúng cái loại thuốc đó, thì nếu như thí dụ ở nhà nông ở Mỹ đi, nếu như họ dùng sai, thí dụ như hay là họ dùng quá cái mức cho phép, thì cái sự phát hiện nó sẽ như thế nào và sự chế tài ra sao?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là mình nói là có thể hàng năm và có thể là hàng tháng là cơ quan của FDA, mà thường là về nông sản là không phải FDA mà USDA, là họ đến họ kiểm, họ thấy rằng là thứ nhất là họ kiểm rất là kỹ, là bây giờ thứ nhất là mình mua vào bao nhiêu, mình mua các cái chất hóa chất này vào bao nhiêu thì mình phải có cái hóa đơn đúng không, rồi mình phải dùng là cho bao nhiêu mẫu đất và cho cái thời gian nào, tất cả các cái đó nó đều ghi trong sổ hết. Và nếu mà chẳng hạn như chúng ta mua 10 lít mà chúng ta xài 5 lít thì bây giờ cái câu hỏi là vậy còn 5 lít kia ở đâu, thì phải có trong nhà kho của mình phải có. Còn nếu mà bây giờ chỉ mua 10 lít mà khai trong hồ sơ xài 5 lít mà trong nhà kho không còn 1 lít nào nữa, thì bây giờ họ sẽ đặt câu hỏi là ủa 5 lít kia đi đâu. Vậy là quý vị làm không đúng, thì cái điều đó là USDA họ sẽ theo dõi và có thể nói là bị phạt nặng. Đó là bởi vì không có xài đúng theo cái quy luật của trên cái nhãn hiệu. Và và họ còn đến họ kiểm là vậy những cái đồ dụng cụ cho nhân viên để dùng khi mà mình dịch sau họ, thì cái dụng cụ đó bảo hộ đâu, cái dụng cụ đó phải thay cái đồ lọc đó, là thay khi nào thay phải ghi vào, tất cả những cái đó nó đều ghi vào hồ sơ hết. Và khi mà USDA thanh tra của USDA đến, họ thanh tra họ đều họ hỏi thì tất cả cái đó nó đều có trong sổ hết. Và cái sổ đó nó phải cũng giống như là cái sổ nhà băng của mình á, ngân hàng của mình. Có nghĩa là tôi có 10 đồng, tôi xài 5 đồng thì phải còn trong ngân hàng phải còn 5 đồng. Chứ quý vị không có thể nào quý vị nói là tôi có 10 đồng mà tôi xài 5 đồng thì bây giờ trong ngân hàng không còn đồng nào. Thì cái chuyện đó là hoàn toàn không có đúng.
Tức là rà soát thường xuyên. Không có cái chuyện là mình mua lậu, tức là xài đồ chui, mua chợ đen hả anh?
Dạ vâng. Và các nhà sản xuất họ cũng sẽ không có bán cho mình nếu mà mình không có một cái công ty và có một cái license, một cái business operation, họ cũng không có bán.
Giấy phép đàng hoàng, giấy phép thì mới đi mua được, chứ không phải là cứ mua chui trôi nổi. Khác ở Việt Nam là thuốc trừ sâu là mua trôi nổi, muốn mua đâu cũng được hết trơn. Hóa chất nào ở Việt Nam cũng rất dễ. Ở đây mua hóa chất là phải có giấy phép hành nghề gì mới cần những cái loại hóa chất đó. Về những cái nhà sản xuất thì sao? Thí dụ như những cái nhà máy sản xuất nông phẩm thì cái quy định đối với họ sao? Và nếu mà họ sai thì phạt như thế nào?
Thường mà những nhà sản xuất về nông phẩm mà mình nói về những cái nhà mà trồng cấy á, là có thể nói là nếu mà họ phạt nhẹ thì họ bị cái cảnh cáo warning là quý vị không có được làm như thế. Nhưng mà nếu mà những cái warning đó, những cái cảnh cáo đó mà cứ lặp lại nhiều thường xuyên là họ sẽ đưa xử, mình có thể nói là họ đưa mình ra tòa. Và nếu mà tội nặng thì mình có thể nói là mình vào tù như không. Còn nếu mà nhẹ là mình phải, thứ nhất mình phạt hãng có thể đóng cửa, thứ hai là có thể mình phải phạt một cái số tiền rất là lớn, đó là những cái và thứ ba nữa mình phải thu hồi những cái sản phẩm đó lại. Đó là những cái phạt mà ở những cái quốc gia như là Mỹ hoặc Âu Châu.
Như vậy đó là tức là từ cái chuyện là phạt tiền cho tới phạt tù, và ngoài ra thì cũng có là cái chuyện là dẹp tiệm, rút giấy phép hành nghề luôn, coi như là tiền mất tật mang, không có còn có thể là kinh doanh hoặc là làm việc trong cái lĩnh vực đó nữa nếu mà sai phạm cái quy định. Ở Việt Nam thì không có cái quy định về cái phân lượng thuốc trừ sâu chặt chẽ là quy định xài bao nhiêu, rồi cũng không có cái kiểm định hay là xét nghiệm coi cuối cùng cái đầu ra đó nó có dư lượng lớn nhỏ ra sao. Thì như vậy người tiêu dùng Việt Nam nên như thế nào, lời khuyên của giới chuyên môn thưa anh?
Dạ thưa quý vị và chị, là nếu mình nói là riêng ở Việt Nam mình, nếu mà chúng ta là những nhà sản xuất và chúng ta là những người nông dân mà chúng ta không có một cái sự suy nghĩ rộng lớn mà chúng ta chỉ nghĩ cho chúng ta thôi, thì chúng ta nghĩ rằng là những cái này nó không có ảnh hưởng cho chúng ta, bởi vì chúng ta trồng những cái loại cây này, rồi chúng ta xịt những cái loại thuốc này, rồi chúng ta đưa ra siêu thị chúng ta bán, rồi cái người tiêu dùng đó là không có liên quan để chúng ta. Nhưng mà đó, cái điều đó là chúng ta nghĩ như vậy chưa hẳn là đúng, là bởi vì những cái người họ tiêu dùng kia họ bị ảnh hưởng, chưa chắc là những người đó là người gọi là người ngoài đường, mà có thể nó sẽ liên quan tới người gia đình của mình mà mình không có biết đó. Rồi khi mà mình biết được, nếu mà chúng ta tất cả chúng ta đều suy nghĩ như vậy thì cái ông hàng xóm ông sẽ hại mình và mình hại ông hàng xóm, thì có nghĩa là hai bên hại nhau thôi, thì rốt cuộc là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, chứ không có nói là mình không có bị ảnh hưởng. Mà nếu mà tất cả chúng ta đều có một cái quy luật chung là chúng ta không những chúng ta sử dụng cho đúng thì nó giảm bớt tiền của chúng ta rất là nhiều, mà cái sự hậu cái kết quả đó nó rất là tốt cho chúng ta và cho những người tiêu dùng. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái hậu quả đó nó giúp cho người dân của chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho không phải cho con cái mà còn cho cháu chắt của chúng ta. Bởi vì những cái thuốc mà trừ sâu này nó là petroleum based, là khi mà nó vào trong con người của mình nó không có ảnh hưởng cho mình mà nó còn ảnh hưởng cho con cái của mình nữa, cho đời sau nữa. Nên quý vị hãy cẩn thận. Và thường những cái sản phẩm mà chúng ta dùng dịch sâu bọ á, là nó có kèm theo những cái thuốc đó, nó kèm theo cái bảng hướng dẫn sử dụng an toàn cái vật liệu đó, nó kêu là tiếng Mỹ nó gọi là Material Safety Data Sheet, là cái lúc nào cái bảng đó nó đều đi kèm theo cái nhãn hiệu của cái sản phẩm khi chúng ta mua, mà nó chỉ dẫn cho chúng ta phải sử dụng như thế nào cho đúng. Mà nếu mà chúng ta đọc cái đó mà chúng ta làm theo cái đúng đó, cái đó thì có nghĩa là rất an toàn cho chúng ta và cho những người tiêu dùng của chúng ta. Vì thế tôi cũng khuyên là quý vị đừng có nghĩ rằng là không có hại cho chúng ta, bởi vì nếu mà chúng ta hại ông hàng xóm thì ông hàng xóm sẽ chắc chắn sẽ hại chúng ta về quy luật về buôn bán thực phẩm nha.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Có thể tóm lại rằng là khi mà chưa có những cái quy định về pháp luật để mình tuân theo đó, thì mình sẽ phải tuân theo những cái quy định về đạo đức. Tại vì nếu mà mình làm những cái chuyện gì mà nó thất đức hoặc là nó không có đúng đó, thì chắc chắn cái kết cục, cái hậu quả cuối cùng thì mình cũng ránh chịu, chứ không phải là người ngoài, tính này tôi sản xuất cho người ngoài không có chuyện đó đâu. Tại vì quý vị là cái người xịt thuốc trừ sâu thì quý vị là cái người bị ảnh hưởng trước nhất cái đã. Thì cái đó là một cái lời cảnh báo chung đối với tất cả những người đang theo dõi hoặc là đang hành nghề nông hoặc là đang người tiêu dùng tại Việt Nam, hoặc là những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì đây là cũng là một cái thông điệp để chúng ta hiểu biết thêm, để chúng ta tự bảo vệ sức khỏe của mình, và chúng ta hiểu biết là nó độc hại tới đâu và chúng ta có thể làm gì để bảo vệ cho gia đình mình và cho cộng đồng mình đang sinh sống. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ khoa học thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn rất nhiều về những thông tin hữu ích và thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn tất cả quý vị khán giả.
Dạ, chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ sáu hàng tuần. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Trà My trân trọng cảm ơn quý vị, cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.